chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Ba mươi phút thời sự chiều thứ hai ngày 31 tháng 7 năm 2023 sẽ có những nội dung đáng chú ý được tóm lược sau đây.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cần tạo không gian phát triển mới, nâng cao đời sống nhân dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có mặt tại hiện trường để kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng tại đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ cho lễ khởi công khu công nghiệp V-Ship Vĩnh Thạnh.
20 năm từ khi Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ngành du lịch chuyển mình phát triển mạnh mẽ, nhiều sản phẩm phục vụ khách tham quan khi tận dụng được lợi thế vườn cây ăn trái và sông nước.
Mưa lớn và kéo dài nhiều ngày qua ảnh hưởng nhiều đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của nhân dân.
Bây giờ mời quý thính giả cùng đến với nội dung chương trình. Thưa quý thính giả, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Cần Thơ có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố.
Cả nước thực hiện sắp xếp 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.056 đơn vị hành chính cấp xã. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính đã góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức.
Hội nghị triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, hội nghị cũng được nghe hướng dẫn các bước sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, việc rà soát, thực hiện điều chỉnh bổ sung các quy hoạch, việc điều chỉnh địa giới hành chính, việc quản lý tài chính, biên chế.
Theo kế hoạch của Chính phủ năm 2023, rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định của pháp luật có liên quan, các địa phương tiến hành việc xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Đến năm 2024, hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tiến hành sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động tại các cơ quan tổ chức đơn vị ở đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023-2025.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần là xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Quá trình thực hiện, tư tưởng phải thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động hiệu quả, quyết liệt, nhưng phải có trọng tâm trọng điểm, đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, không dàn trải, không cầu toàn, nhưng cũng không nóng vội, bảo đảm ổn định của hệ thống chính trị, đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Liên quan đến vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc, sáng nay Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ sạt lở nghiêm trọng này.
Qua kiểm tra tại hiện trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng và quy động phương tiện nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ tìm kiếm. Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác đã đến thăm chia buồn và động viên gia đình Thượng úy Lê Văn Sáng, ngụ tại phường 2, thành phố Bảo Lộc, là một trong ba cán bộ chiến sĩ hy sinh trong vụ sạt lở khi đang làm nhiệm vụ.
Cũng trong sáng nay, Bộ Công an đã có quyết định truy tặng quân hàm ba cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông Madagui hy sinh khi làm nhiệm vụ trên đèo Bảo Lộc. Theo đó, thăng quân hàm cho Thiếu tá Nguyễn Cát Thường, 42 tuổi, lên Trung tá. Thăng quân hàm cho Thượng úy Lê Quang Thành, 46 tuổi, lên Đại úy. Thăng quân hàm cho Thượng úy Lê Ánh Sáng, 33 tuổi, lên Đại úy.
Và chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là sáng nay, công tác tìm kiếm tại hiện trường vẫn đang khẩn trương. 7 chiếc xe cuốc vẫn đang hoạt động và tìm cách đào đất đang đổ chắn ngang quốc lộ 20. Tại trạm cảnh sát giao thông nơi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ thay phiên nhau để đưa các vật dụng bên trong trạm ra ngoài. Gần trưa thì hai chiếc xe ô tô bị đất đá đè bẹp được cẩu ra ngoài. Lực lượng cứu hộ đã huy động nhiều người dốc sức bóc các lớp đất đá ở quanh khu vực tại có tai nạn để tiếp cận vào trạm cảnh sát giao thông đang đổ nghiêng với mục đích tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại.
Và sáng nay đèo Bảo Lộc vẫn chưa cho phép lưu thông, cho nên công tác điều tiết xe như phân luồng cũ. Các lực lượng vẫn đang tích cực giải phóng hiện trường để thông xe. Khi nào mở đèo sẽ thông báo chính thức. Hiện đồng bằng sông Cửu Long có hai tuyến cao tốc đang được triển khai, gồm tuyến cao tốc trục dọc Cần Thơ Cà Mau và tuyến trục ngang giai đoạn 1 Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Đánh giá từ Bộ Giao thông Vận tải, đây là hai tuyến cao tốc có tỷ lệ bàn giao mặt bằng tốt.
Và tính đến nay thì tuyến trục dọc gần như đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, riêng trục ngang là 76%. Phần mặt bằng này chưa cơ bản đáp ứng việc triển khai thi công. Đối với phần mặt bằng còn lại, các địa phương đang dốc toàn lực hoàn thành đúng tiến độ, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Cùng với sự nỗ lực của các địa phương, hai tuyến cao tốc kết nối ngang dọc trong vùng sẽ được triển khai đúng tiến độ đề ra.
Tại Cần Thơ, chiều nay Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu có buổi làm việc với các đơn vị hữu quan về việc triển khai các công việc chuẩn bị cho lễ khởi công dự án khu công nghiệp V-Ship Vĩnh Thạnh. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Tấn Hiển.
Cho đến thời điểm này, ngành chức năng đã tiến hành thông báo thu hồi đất cho 541 trường hợp được thu hồi đất để phục vụ cho dự án khu công nghiệp V-Ship Vĩnh Thạnh, với tổng diện tích đất trên 293 ha. Theo đó, triển khai niêm yết chi tiết với tổng diện tích bồi hoàn khoảng 771 tỷ đồng.
Đối với huyện Vĩnh Thạnh, đang thực hiện 3 dự án về đường dẫn vào khu công nghiệp, đường tạm vào khu vực làm lễ động thổ, đang gấp rút thực hiện. Dự kiến tháng 11 này sẽ khởi công xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án khu công nghiệp V-Ship. Hiện các mặt công tác chuẩn bị cho lễ động thổ khởi công dự án cũng đã được các ngành, các cấp và chủ đầu tư phối hợp triển khai. Tuy nhiên, nếu triển khai giai đoạn 2 sẽ thiếu nguồn cát san lấp khoảng 27 triệu mét khối.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo ngành chức năng rà soát chính xác số diện tích đất được thu hồi, số hộ bị ảnh hưởng và được bồi hoàn để tránh các trường hợp khiếu kiện. Cần đảm bảo lợi ích người dân, linh hoạt trong quá trình xem xét xử lý về bồi thường giải phóng mặt bằng và cấp nền tái định cư. Về hạ tầng đường giao thông phục vụ cho khu công nghiệp phải đảm bảo chất lượng, đảm bảo điện nước, nguyên vật liệu.
Cũng trong chiều nay, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp và làm việc với đoàn giám sát số 164 của Ban Kinh tế Trung ương do ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn. Trọng tâm của buổi làm việc là triển khai quyết định, kế hoạch giám sát thực hiện nghị quyết số 59 ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Mục tiêu đặt ra đối với đoàn giám sát là đánh giá được các kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị. Tập trung vào 5 nội dung gồm nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị để thực hiện thắng lợi nghị quyết, tổ chức nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, công tác phối hợp của Thành ủy Cần Thơ với các bộ ngành trung ương trong thể chế hóa các nhiệm vụ giải pháp mà nghị quyết đã đề ra. Các chương trình kế hoạch và bố trí nguồn lực tại thành phố Cần Thơ nhằm thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp mà nghị quyết đã đề ra. Các cách làm hay, nhân tố mới để nhân rộng và những khó khăn vướng mắc cần phải giải quyết.
Cho rằng hoạt động giám sát này có ý nghĩa đặc biệt đối với Cần Thơ trong việc thực hiện nghị quyết 59, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Văn phòng Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp chặt chẽ với đoàn giám sát, tạo mọi điều kiện để quá trình giám sát diễn ra thuận lợi. Đối với các đơn vị được giám sát, cần chuẩn bị tốt nội dung theo yêu cầu. Thượng tá Huỳnh Văn Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ vừa chủ trì hội nghị bàn giao chức vụ Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. Cùng dự có Đại tá Phạm Ngọc Quang, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.
Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Huỳnh Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố nghỉ chờ hưu theo chế độ. Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được bổ nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.
Thượng tá Huỳnh Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đánh giá cao những đóng góp cống hiến của Đại tá Huỳnh Văn Phương thời gian qua, đồng thời chúc mừng và tin tưởng Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng trên cương vị mới tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả đạt được, cùng tập thể Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, tham mưu hiệu quả về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa có công văn về việc triển khai ứng dụng phần mềm người trợ lý ảo trong phòng chống xâm hại trẻ em và người dưới 18 tuổi.
Phần mềm người trợ lý ảo cài trên điện thoại chạy hệ điều hành iOS và Android với các bộ câu hỏi liên quan đến các vấn đề về xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống ma túy, an toàn giao thông. Các hình ảnh hướng dẫn kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, đường dây nóng của các đơn vị như Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em 111, Công an 113 và những câu chuyện tình huống liên quan đến xâm hại trẻ em nhằm trực quan hóa các kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ phòng ngừa cho trẻ em và người chưa thành niên. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ yêu cầu các đơn vị tuyên truyền triển khai cài đặt ứng dụng này.
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình khuyến mại tập trung năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm nay nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu dùng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm tối đa đối với hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Thành phố sẽ vận động doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, các hệ thống phân phối hiện đại, các cửa hàng tiện ích, nhà hàng, khách sạn, các điểm vui chơi giải trí, hộ kinh doanh tham gia chương trình, thực hiện các hình thức khuyến mãi đa dạng, phong phú trong thời gian diễn ra chương trình.
Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. 2 tháng 1 2004, 2 tháng 1 2024.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như cách đây 20 năm nói về du lịch Cần Thơ, mọi người có thể đếm số điểm tham quan trên đầu ngón tay. Trong đó nổi bật nhất là làng du lịch Mỹ Khánh, hay nói đến Cần Thơ là nói đến Bến Ninh Kiều. Nhưng giờ đây, du lịch Cần Thơ chuyển mình phát triển mạnh mẽ, đặc biệt với phương châm người người làm du lịch, nhà nhà làm du lịch. Du lịch Cần Thơ đã có thêm nhiều sản phẩm phục vụ khách tham quan khi tận dụng được lợi thế vườn cây ăn trái và sông nước.
Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, năm 2004, du lịch Cần Thơ đón khoảng 407.300 lượt khách, trong đó có khoảng 86.600 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu đạt khoảng 189 tỷ 143 triệu đồng. Theo số liệu thống kê, khách đến Cần Thơ tăng mạnh và đều đặn từ năm 2010 cho đến nay, với mức bình quân 12% mỗi năm, đặc biệt là có sự đột phá ở giai đoạn 2016-2017, tăng khoảng 41%. Nói đến năm 2016, đây là thời điểm đánh dấu một bước chuyển quan trọng của du lịch Cần Thơ khi lãnh đạo thành phố ban hành nghị quyết số 03 ngày 1 tháng 8 năm 2016 của Thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển du lịch. Mục tiêu của nghị quyết 03 là phấn đấu đến năm 2020, đưa du lịch Cần Thơ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định thương hiệu, phát triển bền vững. Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm. Phát triển theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Và cũng từ đó, các địa phương chủ động xây dựng sản phẩm, phát huy tiềm năng thế mạnh của mình. Một trong những minh chứng nổi bật về thực hiện hiệu quả nghị quyết số 03 của Thành ủy được diễn ra tại quận Bình Thủy, khi điểm du lịch cộng đồng đầu tiên của quận nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung được ra đời, dựa trên những tiềm năng sẵn có về đất, nước và con người. Đó là du lịch cộng đồng Cồn Sơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một đoạn phóng sự được chúng tôi thực hiện tại Cồn Sơn vào năm 2016, một năm sau khi ra mắt.
Quý thính giả thân mến, đường đi vào nhà người dân trên Cồn Sơn á là một cái con đường nhỏ trải đan sạch sẽ, rợp bóng cây xanh. Nhà nào thì cũng có vườn trái cây nè, như là vú sữa, bưởi, chôm chôm và nhãn thì đang vào mùa nữa.
Vậy các bạn có biết không, tại đây đặc biệt là không có xe máy, Mai Thảo ha. Một điểm khác biệt so với vùng đất cồn khác. Đi bộ như vậy thì vừa được xem phong cảnh nè, vừa được tập thể dục luôn.
Như Ngọc Sương hẹn trước cho Mai Thảo và Vinh Trí thì điểm đầu tiên mà chúng tôi đến là nhà vườn sông Khánh của gia đình chị Năm Phước. Nhà chị Năm thì rất là mát, Mai Thảo ha, cây cối bao bọc xung quanh. Vừa bước vào nhà thì đã thấy một cái lu nhỏ nha, có gáo dừa để cạnh lu luôn.
Dạ, hầu như là trước nhà mỗi hộ dân ở đây đều có một cái lu nước và một cái gáo dừa như vậy. Là khi mà khách bước vào nhà thì có thể rửa tay, rửa chân, rửa mặt trước khi bước vô. Dạ, anh chị mình vô nhà chơi.
Dạ, tụi em chào chị Năm.
Chào em. Hai đứa mới tới hả?
Dạ.
Chị đã chuẩn bị món của mình hết rồi. Rồi hai đứa đi bộ có mệt không? Đâm, dạ. Hai đứa vô uống nước mát đi rồi nằm dọn nghỉ đi. Chị dọn món ra để mình dùng bữa ha.
Dạ, tụi em cảm ơn chị. Thưa quý vị và các bạn, bữa cơm mà chị Năm Phước có chiêu đãi chúng tôi rất là nhiều món ăn hấp dẫn. Chẳng hạn như là cái món lẩu ốc nè, gà hấp hèm nữa, cùng với cái cơm niêu. À, chị Năm ơi, mấy cái món ăn này là chị nấu luôn hả chị Năm?
Không có, ở nhà chị chỉ làm cái món gà hấp hèm thôi.
Dạ.
Còn cái lẩu ốc là nhờ với chị Năm công. Cái mâm cơm của em ăn thì phải hai ba nhà góp lại mới thành một cái mâm cơm mình ăn.
Dạ.
Tại mỗi nhà mỗi món.
Quý thính giả thân mến, Cồn Sơn hiện nay là một điểm du lịch mới thú vị. Với cách làm du lịch cộng đồng mà bà con nơi đây gọi là làm du lịch của tình làng nghĩa xóm. Toàn bộ Cồn Sơn hiện nay chỉ có 73 hộ dân đang sinh sống, trong đó có 18 hộ đồng thuận bắt tay nhau để làm du lịch bằng tình cảm chân chất mộc mạc đơn sơ của con người vùng sông nước miền Tây. Và trên tiêu chí là thu hút du khách dựa trên sự tò mò, mong muốn khám phá cuộc sống nhân dã của người dân trên cồn. Nên khi đến đây, khách tham quan được tiếp đón như một người thân trong gia đình. Và chính cái tình của người dân xứ cồn đã làm lưu luyến nhiều du khách khi ghé đến nơi đây.
Khi về với Cồn Sơn thì chị thấy rằng là cảnh thiên nhiên nó rất là bình yên. Không những là được nhìn, được xem, được nghe, rồi còn được thưởng thức những cái món dân dã của cái vùng đất nơi đây nữa. Và bọn chị cảm thấy rất là hài lòng.
Một cái nét mà tính cộng đồng rất là cao. Và chính cái nét tính cộng đồng cao nó đưa lại cái thành công trong cái làm cái mô hình du lịch này. Và anh mong muốn rằng đừng để cho sự phát triển đô thị nó phá vỡ cái đó đi. Điều đó vô cùng đáng tiếc, bởi vì tất cả những cái gì khi mà nó trở thành di sản rồi người ta mới thấy quý. Cái ta đang có là cái quý nhất.
Dạ, thưa quý thính giả, qua 8 năm hình thành du lịch cộng đồng Cồn Sơn ngày nay là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi ghé đến với Cần Thơ. Và gần đây nhất, điểm du lịch này được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố chủ trì định hướng xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể du lịch cộng đồng Cồn Sơn để khai thác tối đa lợi thế tiềm năng du lịch bản địa tại Cồn.
Và không dừng lại ở Cồn Sơn, địa phương có thế mạnh về đất và nước của thành phố Cần Thơ chính là huyện Phong Điền. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái và dùng đất này được ví như là lá phổi xanh của thành phố. 20 năm trước tại Phong Điền chỉ có 3-4 điểm du lịch, nổi bật là làng du lịch Mỹ Khánh. Hiện nay thì Phong Điền vẫn phát huy thế mạnh tự nhiên gắn với phát triển du lịch, với hơn 60 điểm du lịch. Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền cũng là một trong những sự kiện du lịch đầu tiên mà địa phương chủ động sáng tạo tổ chức, hiệu quả ngày càng nâng cao. Kể từ lần đầu ngày hội tổ chức vào năm 2012, đến nay thì lượng khách tăng 40 lần, doanh thu ước tăng 20 lần. Ông Nguyễn Thành Giúp, Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch huyện Phong Điền, cho biết thêm.
Đối với Phong Điền thì hiện nay thì sản phẩm du lịch đó là sông nước, miệt vườn, cây ăn trái. Trong đó thì Phong Điền là cũng đã trồng là được là 10.000 cây bần để là làm cái du lịch sinh thái trên các cái tuyến sông. Vừa trồng bần mà vừa lấy được là trái bần, bông bần để là làm ẩm thực cho du khách thưởng thức. Rồi các cái điểm du lịch, từng điểm có những cái sản phẩm khác nhau.
Nói về sản phẩm du lịch, Cần Thơ thu hút khách nhờ văn hóa bản địa và con người. Đó là bản sắc văn hóa sông nước, văn minh miệt vườn, với nếp sống sinh hoạt, phong tục tập quán đậm nét truyền thống, con người thân thiện, mến khách. Các điểm du lịch hiện nay khi mở ra, các hộ đơn vị kinh doanh đều tận dụng thế mạnh mà thiên nhiên ưu đãi cho vùng đất Cần Thơ, chính là vườn cây, sông nước. Chị Quỳnh Thị Bích Tuyền, chủ khu nghỉ dưỡng Mekong Siêu, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
Thì tôi làm ra một cái khu trải nghiệm này về văn hóa để cho du khách đó là trải nghiệm ngoài cái thưởng thức cảnh đẹp, ẩm thực thì họ còn hiểu sâu về văn hóa, là đặc biệt là văn hóa của các dân tộc, thì trong đó có dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khmer. Thì họ sẽ hiểu hơn về văn hóa, về những cái cách sống của người dân tộc mà thường khi là họ chỉ bắt gặp trên TV. Thì họ đến đây thì họ sẽ được trải nghiệm, không cần phải đi đâu xa. Ở đây là có đủ 4 dân tộc luôn. Thì tôi tái hiện lại là ngoài cái kiến trúc, trang phục, rồi ẩm thực, rồi cái không gian miền quê xưa để cho các bạn được trải nghiệm.
Trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, đến tham quan căn nhà màu tím trên địa bàn quận Cái Răng và một số điểm du lịch khác trên địa bàn thành phố, chị Dương Thị Hồng Nương, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ.
Mình thấy ở Cần Thơ thì coi như là du lịch sinh thái nè, có rất là nhiều địa điểm, nhưng mà đối với mình thì địa điểm nào cũng thật là đáng yêu, địa điểm nào nó cũng mang lại cho mình một cái cảm giác rất là riêng biệt, rất là ấn tượng. Và mình khi mình đến cái địa điểm nào mình cũng cảm thấy hạnh phúc, cái không gian nó khoáng đãng, cảm thấy cái không khí của nó thoải mái, nó không có ồn ào nơi phố xá hơn. Và những cái nơi mà càng gần gũi với thiên nhiên thì cái ký ức tuổi thơ của mình nó càng trở về hơn, nó càng hiện rõ hơn, và mình cảm thấy cái tuổi trẻ mình nó như còn kéo dài mãi, mặc dầu là 50 mùa bánh tét đã đi qua rồi.
Thành phố Cần Thơ đã có những quy hoạch định hướng rõ ràng cho sự phát triển đầu tư về du lịch. Điều này thể hiện trong đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Xác định thế mạnh của Cần Thơ là du lịch đô thị sông nước, với điểm nhấn là chợ nổi Cái Răng và du lịch Smile, một loại hình du lịch kết hợp hội nghị hội thảo. Cần Thơ thu hút khách bằng vẻ đẹp sông nước miệt vườn cùng với những tiện nghi, dịch vụ chất lượng cao của một đô thị hiện đại. Nếu như du lịch tại cụm trung tâm thành phố thì có Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy hay là Phong Điền. Trong đó quận Ninh Kiều với thế mạnh là hạ tầng thương mại dịch vụ, sản phẩm về đêm, các khu chợ đêm, du thuyền trên sông. Bình Thủy phát huy thế mạnh du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, lịch sử. Phong Điền phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái. Cái Răng thu hút du khách bằng văn hóa sông nước, làng nghề hay là homestay. Mỗi quận huyện đã dần hình thành sản phẩm đặc thù, góp phần làm đa dạng về hệ thống sản phẩm du lịch cho thành phố Cần Thơ. Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
Trong 20 năm qua, ngành du lịch cũng đã tham mưu cho thành ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân để có những cái cơ chế chính sách đặc thù cho lĩnh vực của ngành mình. Thì đã có nhiều cái nghị quyết liên quan đến lĩnh vực du lịch như nghị quyết 03 của thành ủy. Và mới đây nhất thì cũng năm 2021, thì cũng được thành ủy ban hành cái nghị quyết 10 về cái phát triển du lịch trong tình hình mới. Sở cũng đã tham mưu cho ủy ban nhân dân để thành lập ban chỉ đạo phát triển du lịch. Có thể nói từ cái ban chỉ đạo này là cũng từ lãnh đạo của các sở ban ngành thì chung tay để làm sao gắn kết và phát huy được cái ban chỉ đạo phát triển du lịch trong mỗi ngành để làm cho cái ngành du lịch của Cần Thơ ngày càng phát triển hơn.
Quý tín giả thân mến, thành phố Cần Thơ có nhiều lợi thế, từ tài nguyên bản địa đến vị trí trung tâm vùng, đến sự hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch như cảng hàng không quốc tế, đường giao thông. Ngoài ra, để khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên du lịch, thì việc đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất là một trong những điều kiện tiên quyết. Những năm qua, bên cạnh nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, thì việc thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch đã góp phần đưa du lịch Cần Thơ xứng tầm là vùng trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình thời sự tiếp tục với thông tin về thiên tai và thời tiết. Thưa quý vị, khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay tại thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm 3 người bị thương, nhiều nhà dân bị sập tốc mái.
Thống kê sơ bộ của ngành chức năng đã có 3 người bị thương, hơn 40 căn nhà bị sập và tốc mái tại ấp Hội Trung, thị trấn Lịch Hội Thượng. Mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm nhiều cây cao, cột điện đổ ngã, ảnh hưởng khoảng 1 km đường dây điện. Và ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Trần Đề thống kê mức độ thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục tạm thời, ổn định cuộc sống.
Thống kê từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7, toàn tỉnh xuất hiện mưa lớn kèm theo dông lốc, làm 3 người bị thương và thiệt hại 75 căn nhà, trong đó 6 căn bị sập hoàn toàn, 69 căn bị tốc mái, hầu hết tại hai huyện Trần Đề, Thạnh Trị và thị xã Vĩnh Châu. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Sóc Trăng đã xảy ra 25 vụ dông lốc làm sập thiệt hại 218 căn nhà, một trường học bị tốc mái và nhiều cây xanh đổ ngã. Cũng sáng nay trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra dông lốc làm thiệt hại 347 căn nhà.
Trong đó thì huyện U Minh thiệt hại nặng nhất khi dông lốc đã làm 40 căn nhà bị sập, tốc mái 49 căn, nhiều diện tích chuối, keo lai bị đổ ngã. Huyện Thới Bình có 61 nhà dân bị thiệt hại, trong đó 13 căn bị sập, còn lại bị tốc mái. Các huyện Trần Văn Thời có 57 căn nhà bị sập tốc mái, thành phố Cà Mau 55 căn, huyện Đầm Dơi 38 căn, huyện Nam Căn 30 căn nhà bị hư hại. Các huyện khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau cũng ghi nhận thiệt hại nhưng mức độ ít hơn, tổng thiệt hại ước tính gần 9 tỷ 500 triệu đồng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo mưa dông ở Nam Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới, thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm.
Đêm mai khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 170 mm. Người dân cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu vực đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Tại thành phố Cần Thơ, mấy ngày qua, trên địa bàn liên tục xảy ra những cơn mưa kéo dài, khiến cho hoạt động sản xuất nông nghiệp gặp những khó khăn nhất định. Trong đó, một số đối tượng cây trồng như rau, màu, hoa kiển bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng.
Rễ dưa hấu 1 hectare của anh Nguyễn Văn Tý, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, vừa xuống giống được 10 ngày. Nhưng mấy ngày qua, mưa kéo dài đã làm một số dây bị đén, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình sinh trưởng, khiến chủ rễ dưa phải tốn rất nhiều công sức trong khâu chăm sóc.
Mới xuống thì bắt đầu mưa tới dập tới hoài, giống như mình có mưa mình cứ bơm nước ra hoài tới. Rồi ruộng mình trên là trực tiếp khô hoài luôn đó. Mà nó cũng vẫn đáng. Vì mưa ngày nào cũng mưa, đặt xuống là ngày nào cũng mưa xong mà. Trước khi mình ấy là cũng còn bầu mới dư ngoài á. Mà thay hoài nó cũng vẫn, trừ ra nắng lại thì nó đỡ lại chút.
Không chỉ rau màu đang trồng trên ruộng rẫy, mà tại các cơ sở ươm giống trên địa bàn phường Thuận Hưng, nhiều loại cây giống cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi thời tiết xấu trong suốt mấy ngày qua. Anh Lê Văn Trí, ngụ phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, cho biết thêm.
Cũng có một số ảnh hưởng, cây giống mình nó dư nước, nó chậm phát triển, rễ nó phát triển không mạnh lắm. Dư một số hộ bà con em giao cây giống thì nó là như ta đang chuẩn bị thu hoạch mà bị mưa gì thì nó cũng bị ngập úng.
Mưa kéo dài cũng làm cho những liếp hoa cúc trưởng thành đang ra nụ bị thối rễ, nhiều cây phải nhổ bỏ. Bà Nguyễn Thị Đẹp ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, chia sẻ.
Nó bị đốm gì nè, nó hư cái dàn lá nè, lại với cái bộ rễ. Mưa hoài không có xịt thuốc được thì nó bị ảnh hưởng gì nè, cái bộ rễ nó đang thui gì nè. Còn cái cây mạnh thì bộ rễ chẳng tư à.
Đối với những ruộng lúa thu đông sớm trên địa bàn phường Thới An Đông của quận Bình Thủy, tuy diện tích xuống giống không nhiều, nhưng hầu hết đều bị ngã đổ nằm sát mặt ruộng. Thời tiết còn diễn biến phức tạp, ngành chức năng khuyến nghị nông dân chủ động các phương án phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Thưa quý vị, tại nước láng giềng Trung Quốc, lượng mưa lớn nhất trong năm nay đã được ghi nhận khi tàn dư của cơn bão Dosuri quét qua thủ đô Bắc Kinh, buộc hơn 31.000 cư dân phải sơ tán. Tin do đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cập nhật.
Cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết mưa lớn tiếp tục đổ xuống ở Bắc Kinh cũng như ở Hà Bắc, Thiên Tân và miền Đông Sơn Tây khi bão Dosuri tan dần ở khu vực miền Bắc Trung Quốc. Dosuri là một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công Trung Quốc trong nhiều năm gần đây, gây lũ lụt trên diện rộng vào cuối tuần qua ở tỉnh Phúc Kiến, miền Nam nước này, khiến hàng trăm ngàn người phải đi sơ tán. Hơn 4.000 công trường xây dựng phải tạm dừng hoạt động, gần 20.000 tòa nhà được kiểm tra thiệt hại và các danh lam thắng cảnh trong thành phố bị đóng cửa do bão Dosuri.
Trong khi cơn bão tiếp tục giảm dần cường độ, các nhà dự báo thời tiết cảnh báo rằng cơn bão Kanun đang đến gần và chuẩn bị tấn công bờ biển đông dân cư của Trung Quốc trong tuần này. Bão Kanun có thể gây thêm thiệt hại cho bắp và các loại cây trồng khác vốn đã bị bão Dosuri tàn phá trước đó. Trước khi đổ bộ vào Trung Quốc, thì bão Dosuri đã quét qua Đài Loan và miền Bắc của Philippines, nơi có mưa và gió mạnh dẫn đến vụ lật phà khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Còn tại Campuchia thì mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ ở nhiều địa phương. Lực lượng chức năng phải phong tỏa một số khu vực trên tuyến đường quốc lộ 4 do có những khu vực ngập sâu gây ảnh hưởng tới giao thông và hoạt động đi lại của người dân.
Truyền thông sở tại cho biết giới chức tỉnh Kampong Pel đã tạm thời cấm đi lại trên quốc lộ 4 đoạn km 107 và 108 do tình trạng ngập lụt. Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Pel về Samnan đã ra thông báo kêu gọi người dân chọn các tuyến đường khác hoặc sử dụng đường cao tốc do lũ lụt trên diện rộng đã làm nhiều đoạn trên quốc lộ 4 ngập trong nước. Ông cũng cảnh báo rằng mưa vẫn sẽ tiếp diễn nên người dân cần chú ý tình hình đường xá. Cảnh sát tỉnh Kampong Pel cũng đã triển khai lực lượng phân luồng giao thông và kêu gọi người dân cẩn thận.
Trong khi đó, tại Biển Chết, một trong những địa danh du lịch nổi tiếng tại Trung Đông, lượng đặt phòng đã giảm tới 20% do thời tiết nơi đây thường xuyên nắng nóng trên 40 độ C.
Thời tiết nắng nóng cực đoan trong năm nay đang ảnh hưởng đến hoạt động du lịch mùa hè. Biển Chết được coi là hồ nước có độ mặn cao nhất trên thế giới. Địa danh nằm ở khu vực giữa bờ Tây, Israel và Jordan. Vào các tháng mùa xuân và mùa thu, nơi đây là điểm đến ưa thích của khách du lịch châu Âu. Vào mùa hè thì khu vực này đón tiếp chủ yếu là du khách Ả Rập. Những người làm du lịch kỳ vọng du khách sẽ đổ về nhiều hơn trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 tới.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.